Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 14 tháng 3 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ngoại trưởng Kerry nói rằng thư của phe Cộng Hòa gửi cho Iran là không có tiền lệ. Và Giám đốc CIA cho biết không kích của Mỹ đã làm mềm nhà nước Hồi giáo. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu đại sứ Myanmar đến để đưa ra kháng nghị về vụ dội bom.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Bill Eide tường trình về việc Trung Quốc cảnh báo các phần tử cực đoan Tân Cương tham gia nhà nước Hồi giáo đã trở về nước. Thông tin viên Yeon Jong Lee tường trình về việc báo cáo viên Liên Hợp Quốc nói hơn 200.000 người bị Bắc Triều Tiên cưỡng bách đã mất tích. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry nói rằng lá thư công khai mà 47 thượng nghị sĩ Mỹ thuộc phe Cộng Hòa gửi cho các nhà lãnh đạo Iran về chương trình hạt nhân của nước này là hoàn toàn không có tiền lệ. Phát biểu ngày hôm nay tại hội nghị đầu tư Ai Cập ở Sharm el-Sheikh, ông Kerry nói rằng lá thư không chính xác khi nói tới những quyền mà các thượng nghị sĩ đó nói là họ có. Lá thư cảnh báo Iran là tổng thống kế tiếp của Mỹ có thể đảo ngược một thỏa thuận hạt nhân với Iran vào bất cứ lúc nào và Quốc hội Mỹ cũng có thể sửa đổi hiệp định. Ông Kerry nói rằng trong lúc sắp đến thời hạn chót để đạt được thỏa thuận với Iran, hiện chưa rõ lá thư của phe Cộng Hòa có ảnh hưởng gì tới cuộc đàm phán hay không. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết cuộc thương thuyết với Iran sẽ tiếp tục và tuy đã có tiến bộ nhưng vẫn còn những khác biệt quan trọng. Ông Kerry nói rằng mục đích của cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân với Iran không phải là có được bất kỳ thỏa thuận nào mà là có được một thỏa thuận đúng đắn. Hồi đầu tuần này, ông Kerry nói rằng Quốc hội không có quyền sửa đổi một hiệp định đạt được giữa các nhà lãnh đạo của các nước. Ông gọi lá thư của phe Cộng Hòa là vô trách nhiệm. Người đứng đầu cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA nói rằng nhà nước Hồi giáo có nhiều vũ khí và tiền bạc nhưng không phải là không thể bị đánh bại. Ông John Brennan hôm thứ Sáu nói với Hội đồng quan hệ đối ngoại ở New York rằng chiến binh nhà nước Hồi giáo có kỷ luật và được tôi luyện trên chiến trường và sẽ không thể bị chặn đứng trong một sớm một chiều. Nhưng ông cho biết là những cuộc oanh kích của Liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đã làm mềm đi nhiều lực lượng của nhóm nhà nước Hồi giáo và có những dấu hiệu cho thấy là cỗ máy của họ bị khống đốn. Trong khi đó, lực lượng chính phủ Iraq tiếp tục cuộc phản công quy mô lớn để chiếm lại thành phố Tikrit từ tay nhà nước Hồi giáo. Có tin nói rằng nhóm khủng bố này bắt đầu bị đẩy lùi. Khoảng 30.000 binh sĩ Iraq và dân quân Hồi giáo Shia do Iran hậu thuẫn đang bao vây thành phố này và họ đã chiếm được một số khu vực. Mặt khác, thì Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ bắt giữ 16 người Indonesia, hầu hết là thiếu niên định vượt biên sang Syria để gia nhập nhà nước Hồi giáo. Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu nói rằng lực lượng an ninh vẫn còn tìm kiếm 16 người Indonesia khác đang lẫn trốn tại Thổ Nhĩ Kỳ. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Trung Quốc đã triệu đại sứ Myanmar ở Bắc Kinh và đã phái chiến đấu cơ đến tuần tiễu trong vùng biên giới sau khi một quả bom rơi xuống từ một chiếc máy bay của Miến Điện giết chết 4 người trên đất của Trung Quốc và gây thương tích cho một số người khác. Thứ trưởng Ngoại giao Lưu Chấn Dân đã triệu đại sứ Myanmar là ông Thích Linh Ôn để trao kháng nghị. Vụ này xảy ra trong lúc quân đội Myanmar và phiến quân người gốc Trung Quốc tiếp tục đụng độ với nhau tại đặc khu Ko Kang ở miền Bắc Myanmar. Khu vực này được lập ra vào năm 1989 như một khu tự quản. Tân Hoa Xã cho biết quả bom rơi xuống một ruộng mía gần thị trấn Lâm Cương ở biên giới. Quân đội Myanmar đã áp dụng thiết quân luật và ban bố tình trạng khẩn trương ở đặc khu Ko Kang khiến cho hàng vạn người phải chạy sang tị nạn ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Cũng liên quan tới Myanmar thì một chiếc phà chở hơn 200 người đã bị chìm ở ngoài khơi bờ biển miền Tây Myanmar, làm ít nhất 20 người thiệt mạng và 26 người khác bị mất tích. Chiếc tàu có tên Ong Thakorn đã bị chìm hồi tối thứ Sáu trong lúc biển động sau khi khởi hành từ thị trấn Khao Phi để tới thị trấn Sít Tuê của tiểu bang Rakhine ở miền Tây. Giới hữu trách nói rằng 167 người đã được cứu, nhưng những người còn lại e rằng đã chết đuối. Mặc dù vậy, cư dân ở địa phương cho biết là nhiều người nữa có lẽ đã chết vì họ tin rằng nhiều hành khách không có tên trong danh sách và chiếc phà đó chở quá tải. Những tai nạn đường biển thường xảy ra ở các nước Đông Nam Á là nơi mà nhiều người phải di chuyển trên những chiếc tàu cũ kỹ và chở quá đông người.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko hôm thứ Sáu nói rằng đã có một sự xuống thang dần trong cuộc giao tranh với những phần tử đòi ly khai thân Nga ở miền Đông. Ông Poroshenko nói với đài truyền hình Ukraine rằng quân đội chúng ta không thiệt hại gì trong nhiều ngày qua và đó là dấu hiệu rõ ràng của một sự xuống thang dần dần. Nhưng ông nói rằng nếu giao tranh bùng ra trở lại thì Ukraine sẽ ngay lập tức nhận vũ khí sát thương từ các nước Liên hiệp Âu Châu. Ông không cho biết nước nào đã hứa cung cấp vũ khí và đó là những loại vũ khí nào. Hồi tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian nói rằng Paris không có ý định cung cấp khí tài sát thương cho Kiev vào thời điểm này. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel cũng cho biết bà phản đối việc đưa vũ khí tới Ukraine. Ukraine và phe đòi ly khai đã ký kết một thỏa thuận ngưng bắn hồi tháng trước tại Minsk và cam kết triệt thoái vũ khí hạng nặng. Tuy nhiên, những vụ pháo kích vẫn thường xảy ra nhưng các quan sát viên đó là cuộc hưu chiến nói chung đang được tuần hành. Trong khi đó, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch hôm thứ Sáu nói rằng những hạn chế du hành do chính phủ Ukraine áp đặt đang gây ra những sự trì hoãn nghiêm trọng cho việc đưa thuốc men tới những khu vực do phiến quân kiểm soát ở miền Đông. Tổ chức này nói rằng những hạn chế đó ảnh hưởng tới những người đang được chữa trị các chứng bệnh HIV, lao và nghiện ma túy. Tại Trung Đông, thì các nước đồng minh của Ai Cập ở vùng Vịnh Ba Tư hôm thứ Sáu cam kết viện trợ và đầu tư 12 tỷ đô la tại một hội nghị kinh tế nhằm chấn hình nền kinh tế bị khốn đốn của Ai Cập. Các nhà lãnh đạo của Kuwait, Ả Rập Xê Út và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập mỗi nước cam kết 4 tỷ đô la cho Ai Cập trong ngày đầu của hội nghị tại Sharm el-Sheikh. Hàng trăm nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà ngoại giao Âu Châu cũng tham dự hội nghị này. Tổng thống Ai Cập ông Abdel Fattah el-Sisi nói rằng chính phủ ông đã cải cách luật lệ và tinh giản những quy định từng làm cho các công ty gặp khó khăn và nguy hiểm khi đầu tư ở Ai Cập. Ông cho biết Ai Cập đã trả nợ quốc tế một cách đàng hoàng và ông muốn xây dựng sự tin tưởng đối với nền kinh tế nước ông. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng ông Sisi có quyết tâm làm cho kinh tế Ai Cập tăng trưởng. Ông cũng cho biết Hoa Kỳ nhất định sẽ giúp Ai Cập chống lại những phần tử cực đoan và khủng bố là những người muốn phá hủy và đưa nước này trở về thời xa xưa thay vì tiến về phía trước. Ai Cập hiện đang chật vật phục hồi sau cuộc nổi dậy năm 2011 lật đổ lãnh tụ độc tài lâu năm Hosni Mubarak. Chỉ hai năm sau đó, quân đội đã lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi của phe Hồi giáo. Rối loạn chính trị và những vụ bạo động của những phần tử Hồi giáo chủ chiến làm cho các nhà đầu tư nước ngoài chùn bước và gây khốn đốn cho kinh tế Ai Cập. Cựu Tổng thống Maldives, ông Mohamed Nasheed đã bị tuyên án 13 năm tù vì can tội gọi là khủng bố. Một hội đồng thẩm phán hôm thứ Sáu đã phán quyết sau một phiên xử vội vã rằng ông Nasheed, Tổng thống đầu tiên được bầu lên một cách dân chủ của Maldives, đã ra lệnh thực hiện vụ bắt giữ bất hợp pháp một viên chánh án tối cao phá viện khi ông còn tại chức hồi tháng Giêng năm 2012. Những người ông Nasheed nói rằng vụ xử này có động cơ chính trị nhằm ngăn không cho ông ra tranh đua với đương kim Tổng thống Yameen Abdul Gayoom trong cuộc bầu cử năm 2018. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã đưa ra một thông cáo để bày tỏ quan tâm về việc phiên xử được tiến hành với một cách thức đi ngược với luật pháp Maldives và bày tỏ những sự lo ngại là các viên thẩm phán thiếu tính chất vô tư và độc lập. Thông cáo cũng hối thúc chính phủ Maldives bảo đảm cho an toàn và phúc lợi của cựu Tổng thống Nasheed và hy vọng là mọi người dân Maldives có thể bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa. Ông Nasheed đã bị buộc từ chức hồi tháng 2 năm 2012 và một năm sau đó ông bị ông Yameen Abdul Gayoom đánh bại trong cuộc bầu cử Tổng thống. Tại Nam Thái Bình Dương thì những cơn gió mạnh và trận bão thổi qua quần đảo Vanuatu hôm nay đã giảm bớt cường độ sau khi đã gây ra những thiệt hại rất to lớn. Tin tức chưa được kiểm chứng cho biết có mấy mươi người thiệt mạng. Nhiều hòn đảo xa tiếp tục bị mất liên lạc và phải mất một thời gian nữa mới biết rõ mức độ thiệt hại. Các giới chức của Liên Hiệp Quốc nói rằng họ lo sợ là tình trạng tệ hại nhất đã xảy ra sau khi đập bão Palm chuyển hướng và thổi qua đảo chính Vanuatu với những cơn gió 270 km/h, làm cho nhiều ngôi làng bị phá hủy hoàn toàn. Giới hữu trách New Zealand đang chuẩn bị ứng phó với trận bão mà theo dữ liệu sẽ thổi vào miền Bắc nước này vào ngày mai và ngày mốt.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, giới chức hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Tân Cương cho biết ông tin là những phần tử tôn giáo cực đoan ra nước ngoài để gia nhập nhóm nhà nước Hồi giáo giờ đây đã trở về Trung Quốc. Theo tường thuật của thông tin viên Bill Lai của Đại tướng nói Hoa Kỳ từ Bắc Kinh, phát biểu đó nêu bật mối quan tâm của Trung Quốc về chủ nghĩa cực đoan tôn giáo trong khối người Uyghur ở Tân Cương. Nhưng những người chỉ trích nói rằng chính sách đàn áp của Trung Quốc ở Tân Cương là một phần của vấn đề. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Bí thư Tân Cương Trương Xuân Hiền không cho biết bao nhiêu phần tử cực đoan ở vùng này đã bỏ ra nước ngoài để gia nhập hàng ngũ của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo. Nhưng ông nói rằng sự tham gia đó nêu bật một thực tế là những phong trào cực đoan trên thế giới đang ảnh hưởng tới vùng Tân Cương. Tại cuộc họp báo ngày hôm nay ở Bắc Kinh, bên lề hội nghị thường niên của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, ông Trương Xuân Hiền nói rằng một số chiến binh chiến đấu cho Nhà nước Hồi giáo ở nước ngoài giờ đây đã quay về Trung Quốc.
Hồi gần đây, giới hữu trách đã phá vỡ một vụ án của những người mới trở về. Nhà chức trách cho đến nay vẫn chưa nói gì về vụ này vì họ cần có thời gian để phá án, hạn chế thương vong và bảo vệ an ninh.
Hiện chưa rõ có bao nhiêu người ở Tân Cương hoặc ở Trung Quốc đã gia nhập Nhà nước Hồi giáo. Các nhà phân tích nói rằng con số đó không lớn. Nhưng theo tường thuật của truyền thông Nhà nước hồi cuối năm ngoái, khoảng 300 phần tử hiếu chiến trong khu vực Tân Cương đang có mặt tại Syria và Iraq để chiến đấu hoặc để tham gia các khóa huấn luyện. Họ cho biết hầu hết những người đó là thành viên của phong trào Hồi giáo Đông Turkestan, gọi tắt là ETIM. Tổ chức này bị Hoa Kỳ xem là một tổ chức khủng bố. Bắc Kinh thường xuyên quy trách nhiệm cho những phần tử của nhóm ETIM về những vụ tấn công ở Trung Quốc. Trung Quốc cho rằng ETIM muốn thành lập một quốc gia riêng ở Tân Cương, nhưng những người chỉ trích đã nêu nghi vấn về cơ cấu tổ chức và năng lực thực sự của nhóm này. Các tổ chức của người Uyghur lưu vong và những nhân vật tranh đấu nhân quyền nói rằng các chính sách hà khắc của chính phủ Trung Quốc ở Tân Cương là nguyên do chính tạo ra bất ổn và bạo động ở vùng này. Sau những vụ rối loạn sắc tộc năm 2009, Trung Quốc đã siết chặt những hạn chế đối với sinh hoạt của người Hồi giáo trong vùng, trong đó có việc cấm đội khăn trùm đầu, cấm để râu rậm và cấm chay tịnh trong tháng chay Ramadan. Trung Quốc thường xuyên bị tố cáo vi phạm tự do tôn giáo ở Tân Cương. Tuy nhiên, các giới chức tại cuộc họp báo ngày hôm nay nhấn mạnh rằng đối phó với mối đe dọa của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo là một thách thức mà nhiều nước trên thế giới phải đối mặt. Một vụ tăng mạnh của bạo động trong 2 năm qua đã cướp đi sinh mạng của mấy trăm người và giới hữu trách cho rằng thủ phạm là những phần tử cực đoan tôn giáo. Cũng có những vụ tấn công ở những nơi nằm cách Tân Cương rất xa như thủ đô Bắc Kinh và thành phố Côn Minh trong tỉnh Vân Nam. Năm ngoái, chính quyền Tân Cương đã phát động một chiến dịch mạnh tay kéo dài 1 năm để chống khủng bố. Hàng trăm người đã bị bắt giữ vì dính líu tới những hoạt động khủng bố, theo truyền thông nhà nước và website của chính quyền địa phương. Những vụ xét xử và những bản án tử hình đã được thực hiện một cách nhanh chóng. Chính phủ cũng treo những giải thưởng cho những người cung cấp thông tin giúp nhà chức trách ngăn chặn những vụ tấn công. Một số đại biểu tại cuộc họp báo hôm nay nói rằng công chúng đang đóng một vai trò lớn hơn trong việc giúp ngăn chặn những vụ tấn công. Phó Bí thư Tân Cương, ông Gerard Zakir, cho biết ông tin là con số các âm mưu khủng bố trong năm nay sẽ ít hơn.
Nhiều vụ đã được ngăn chặn từ giai đoạn lập kế hoạch, nhưng một phần tử cực đoan ngoan cố vẫn có thể tiến hành những vụ tấn công.
Mặc dù vậy, ông Trương Xuân Hiền đã cho biết những con số mà ông nói là nêu bật tình hình nguy hiểm ở Tân Cương.
Trong năm 2013, có 230 cán bộ địa phương đã hy sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ. Con số cao hơn rất nhiều con số bình quân của cả nước.
Ông Trương cũng nói rằng khi so sánh với những khu vực khác nằm trong nội địa ở Trung Quốc, số cảnh sát viên thiệt mạng ở Tân Cương cao hơn tới 5,4 lần.
Thưa quý vị, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên mới đây lên tiếng kêu gọi Hội đồng Bảo an ra sức giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên bắt cóc công dân nước ngoài. Theo tường trình của thông tin viên Gion Chioli của Đại tướng nước Hoa Kỳ, ông Mazuki Darusman đưa ra yêu cầu vừa kể trong bản báo cáo nộp cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Một điều tra viên nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã trình bày một chiến lược mới để buộc Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về việc bắt cóc công dân nước ngoài. Ông Mazuki Darusman, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên, đã trình bày chiến lược này trong bản phúc trình nộp cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai. Phúc trình cho biết mục tiêu tối hậu của chiến lược này là có được sự chấm dứt và buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm đối với những vụ bắt cóc và cưỡng bách mất tích do Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thực hiện. Chiến lược mới bao gồm một loạt những hành động, trong đó có việc kiểm kê toàn diện những vụ bắt cóc và thực hiện những hành động bền bỉ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Phúc trình này đề nghị Hội đồng Bảo an thảo luận vấn đề bắt cóc trên cơ sở định kỳ. Phúc trình cho biết hành động định kỳ của thực thể có nhiều quyền lực nhất của Liên Hiệp Quốc là cực kỳ quan trọng để duy trì đà tiến đối với vấn đề này và gây sức ép lên giới hữu trách của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ông Darusman, nguyên là Tổng trưởng lý của Indonesia, đã trình bày nỗ lực mới này tại một cuộc hội thảo ở Washington hồi hạ tuần tháng 2. Tôi sẽ trình bày những yếu tố chính của một chiến lược mới gồm nhiều đường hướng để giải quyết những vấn đề liên quan tới việc công dân nước ngoài bị Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bắt cóc và cưỡng bách mất tích, ông Darusman nói. Phúc trình của ông đã trích những kết quả nghiên cứu của Ủy ban Điều tra Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên, cho biết là hơn 200.000 công dân nước ngoài đã bị Bắc Triều Tiên bắt cóc hoặc cưỡng bách mất tích. Trong bản báo cáo công bố hồi tháng 2 năm 2014, Ủy ban Điều tra nói rằng Bình Nhưỡng đã thực hiện nhiều vụ bắt cóc có hệ thống, không cho những người đến từ những nước khác được hồi hương và sau đó cưỡng bách mất tích trên quy mô lớn và như là một vấn đề của chính sách quốc gia từ năm 1950.
VOA. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Top 5 trên bảng xếp hạng tuần này chứng kiến sự góp mặt trở lại của một bộ ba, trong đó có thành viên của nhóm nhạc huyền thoại Anh quốc The Beatles. Đó là ai vậy? Chúng ta hãy cùng khám phá. Bắt đầu ở vị trí thứ 5, đó là Rihanna, Kanye West và huyền thoại nhạc rock Paul McCartney với sự kết hợp mới nhất của họ có tên 4-5 Seconds. Bản ballad mộc với duy nhất một nhạc cụ làm nền nhảy một bậc vào top 5 cách đây 2 tuần, nhưng sau đó bị Sugar của Maroon 5 đánh bật ra ngoài. Và bài hát do Kanye và Paul viết lời đã trở lại với nhóm danh giá nhất của Billboard. Đây là sự trở lại của Paul sau nhiều năm vắng bóng trên bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ. Nào hãy cùng thưởng thức 4-5 Seconds. Now I'm 4-5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday. An optimist, sun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash. Rihanna đã biểu diễn bài hát này với Kanye và Paul trong lễ trao giải Grammy vừa được tổ chức vào tháng trước tại Los Angeles. Giọng hát khỏe và quyến rũ của Rihanna nổi bật trên nền guitar của Paul. Kanye góp giọng với vai trò là người tình của Rihanna trong câu chuyện tình của bản ballad. Khi bài hát này lọt vào top 10 của Billboard 100, Paul đã lập kỷ lục có khoảng thời gian vắng mặt lâu nhất trên top 10. Lần gần đây nhất mà Paul có một bài hát lọt vào top 10 là cách đây gần 30 năm. Bài hát chính cho bộ phim hài Spies Like Us của Paul đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng trong tuần đầu tháng 2 năm 1986. Trở lại với bảng xếp hạng của tuần này, Ellie Goulding tụt một bậc xuống vị trí thứ 4 với Love Me Like You Do, Hãy Yêu Em Theo Cách Của Anh. Bài hát nền cho bộ phim ăn khách 50 Shades of Grey, 50 sắc thái của Grey, là một bản ballad đầy quyến rũ và nữ nghệ sĩ Anh quốc này đã viết lời để thể hiện khao khát của nữ sinh viên Anna Steele được yêu theo cách của người đàn ông thành đạt giàu có tên Grey trong bộ phim trình chiếu vào dịp Valentine vừa qua. Nhà sản xuất danh tiếng Max Martin sản xuất. Max là người đã cho ra lò nhiều bài hát hit của các nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có cả Katy Perry và Taylor Swift. Bài hát này đã có một khởi điểm tuyệt vời khi nó giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Anh quốc khi vừa mới ra mắt với doanh thu 172.000 bản bán được trong tuần đầu tiên. Nó cũng lập kỷ lục đĩa đơn bán chạy nhất của một nữ nghệ sĩ ở Anh quốc kể từ khi Fight for This Love của Cherry Cole với doanh thu 290.000 bản trong tuần đầu ra mắt vào tháng 10 năm 2009. Nhóm các chàng trai của Maroon 5 tiếp tục đà thăng tiến khi leo thêm một bậc vào top 3 của tuần này với Sugar, Em Yêu. Bài hát này nằm trong album mới nhất của nhóm có tên Five và đang được coi là một bài hát pop thân thiện với sóng radio. Nó trở thành bài hát thứ 3 của Maroon 5 lọt vào top 10 ngay trong tuần đầu ra mắt. Vừa có một phiên bản khác được coi là rất ngọt ngào khi nữ rapper Nicki Minaj tung ra một bản remix do cô thực hiện. Nicki rap phần đầu của bài hát và remix lại phần điệp khúc trên nhịp điệu nhanh với chất hip hop, nhưng nó cơ bản vẫn giữ được chất vui tươi của bài hát gốc. Các bạn hãy tìm nghe bản remix này nhé. Chàng ca sĩ Anh quốc Ed Sheeran có tuần thứ 7 liên tiếp đứng trên vị trí số 2 với Thinking Out Loud bày tỏ cảm xúc. Ed đang có chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới để giới thiệu album thứ 2 của anh có tên Multiply. Thinking Out Loud là bài hát chính trong album này. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about tới thủ đô Manila của Philippines hôm thứ Tư vừa rồi và được các fan hâm mộ chào đón nồng nhiệt. Chàng ca sĩ 24 tuổi này có buổi biểu diễn ở Mall of Asia Arena vào tối hôm sau đó. Đây là buổi hòa nhạc đầu tiên của anh ở Philippines. Sau Ed, một số ca sĩ của Anh quốc cũng đang có dự định đến Philippines biểu diễn, trong đó có One Direction và Sam Smith. Mark Ronson và Bruno Mars tiếp tục đứng trên vị trí cao nhất với Uptown Funk, điệu funk trên phố. Vậy là hai chàng trai này đã đuổi kịp kỷ lục 9 tuần liên tiếp trên vị trí quán quân của Pharrell Williams. Pharrell lập kỷ lục này hồi năm ngoái với bản hit Happy. Bản nhạc được đề cử giải Oscar và Grammy của Pharrell, sau đó đã có thêm một tuần trên vị trí số 1 để có tổng cộng 10 tuần không liên tiếp. Nào hãy cùng thưởng thức Uptown Funk. Just watch. Nhạc phang vui nhộn này không những được yêu thích trên bảng xếp hạng Billboard mà nó còn đi vào nhiều hoạt động trong xã hội. Gần đây nhất, một tiếp viên của hãng hàng không WestJet trong lúc chờ đợi cho các hành khách còn lại lên tàu bay đã quyết định mua vui cho các hành khách khác đã lên tàu. Cô đã cho các hành khách một sự ngạc nhiên thú vị khi có những động tác breakdance của thập kỷ 80 theo điệu nhạc Uptown Funk. Một hành khách đã kịp quay lại phần biểu diễn thú vị đó. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến tuần sau xem bài hát này có tiếp tục được yêu thích nhất không. Hẹn gặp lại các bạn để khám phá bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng lá thư công khai mà 47 thượng nghị sĩ Mỹ thuộc phe Cộng hòa gửi cho các nhà lãnh đạo Iran về chương trình hạt nhân của nước này là hoàn toàn không có tiền lệ. Phát biểu ngày hôm nay tại hội nghị đầu tư Ai Cập ở Sharm el-Sheikh, ông Kerry nói rằng lá thư không chính xác khi nói tới những quyền mà các thượng nghị sĩ đó nói là họ có. Lá thư cảnh báo Iran là tổng thống kế tiếp của Mỹ có thể đảo ngược một thỏa thuận hạt nhân với Iran vào bất cứ lúc nào và Quốc hội Mỹ cũng có thể sửa đổi hiệp định. Người đứng đầu cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA nói rằng nhà nước Hồi giáo có nhiều vũ khí và tiền bạc nhưng không phải là không thể bị đánh bại. Ông John Brennan hôm thứ Sáu nói với Hội đồng quan hệ đối ngoại ở New York rằng chiến binh nhà nước Hồi giáo có kỷ luật và được tôi luyện trên chiến trường và sẽ không thể bị chặn đứng trong một sớm một chiều. Nhưng ông cho biết là những cuộc oanh kích của liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đã làm mềm đi nhiều lực lượng của nhóm nhà nước Hồi giáo và có những dấu hiệu cho thấy cỗ máy của họ bị khôn đốn. Trung Quốc đã triệu đại sứ Myanmar ở Bắc Kinh tới và đã phái chiến đấu cơ tới tuần tiễu trong vùng biên giới sau khi một quả bom rơi xuống từ một chiếc máy bay của Miến Điện, giết chết 4 người trên đất của Trung Quốc và gây thương tích cho một số người khác. Thứ trưởng Ngoại giao Lưu Chấn Dương đã triệu đại sứ Myanmar Thit Lin On để trao kháng nghị. Vụ này sẽ ra lúc quân đội Myanmar và phiến quân người gốc Trung Quốc tiếp tục đụng độ với nhau tại đặc khu Ko Kang ở miền Bắc Myanmar. Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko hôm thứ Sáu nói rằng đã có một sự xuống thang dần trong cuộc giao tranh với những phần tử đòi ly khai thân Nga ở miền Đông. Nhưng ông nói rằng nếu giao tranh bùng ra trở lại thì Ukraine sẽ ngay lập tức nhận vũ khí sát thương từ các nước Liên hiệp Âu Châu. Ông không cho biết ai đã hứa cung cấp vũ khí và đó là những loại vũ khí nào. Một chiếc trực thăng quân sự Serbia chở một em bé sơ sinh đến nhà thương đã bị rơi hồi tối thứ Sáu. Bộ Quốc phòng ngày hôm nay cho biết tất cả những người trên máy bay bị thiệt mạng. Báo chí nói rằng trên chiếc máy bay bị rơi gần phi trường quốc tế Belgrade có 7 người, gồm 4 người trong phi hành đoàn, 2 nhân viên y tế và đứa bé mắc bệnh phổi nặng. Hãng thông tấn Pháp cho biết thì trước đó em bé xấu số này được xe cứu thương chở tới bệnh viện để cấp cứu, nhưng chiếc xe lại bị mắc kẹt vì một vụ đất sạt lở.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.